Bài viết của gia đình về Công Tử Lời. Kể chuyện cha tôi. Tôi, Châu Thị Hồng Hoa. Kể chuyện đời xưa, chuyện 62 năm về trước, ba tôi là Châu Văn Sanh, thường gọi là Công Tử Lời. Tôi nghe bà nội và má tôi kể lại, ba mày làm chính trị, người cộng sản, bỏ nhà đi hoài, bị bắt, tiền có bao nhiêu bà tôi lo thầy kiện trên Sài Gòn. Má tôi có quen với bà Ba Hường ở cầu Thiền Đức, tỉnh Vĩnh Long, nhờ bà lo giùm. Bà có quen với bà tòa tỷ trên Sài Gòn, mỗi lần lo tiền bạc trắng phải khiêng xuống cầu tàu Cái Nhum, xuống tàu Vĩnh Thuận, chạy từ Cần Thơ lên Sài Gòn. Có lúc hết tiền, Tết má tôi phải lấy tấm ra trải giường cắt may quần áo cho tụi tôi. Mỗi lần ba tôi đi cả tuần mới về. Khi về với hai thầy, má tôi gọi là thầy Tụy, thầy Tấn. Chú thích, tức đồng chí Vũ Thiện Tấn về sau, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mất trong một tai nạn sông nước ở Hồ Ba Bể. Đọc tiếp. Má tôi vô giường cách cầu chợ Cái Nhum chừng 500 thước. Bà tôi có miếng giường cất nhà lá nhỏ để vô đó làm việc. Mỗi lần về má tôi vô làm cơm rang đãi khách. Má tôi nói thầy Tụy là ông Nguyễn Văn Linh. Ba tôi bị bắt nhiều lần, có lúc phải lên Sài Gòn trốn. Nhờ nhà ông bà hai bà con bên ngoại tôi để đi Hồng Kông bằng tàu. Gia đình tôi được giấy báo tử ba tôi ngày 25 tháng 5 1944. Ba tôi hưởng dương 33 tuổi, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911, nguyên quán làng Chánh Hội, Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Ba tôi có nhà máy chà gạo ở ngã tư Long Hồ, cầm cờ biểu tình đi đầu, đòi bãi giấy thuế thân người, bị bắt nhốt ở khám lớn Sài Gòn, có lúc đưa ra Bà Rá nữa. Ba tôi gửi thơ về nhà xin đồ ăn, má tôi lên thăm ba tôi, làm đủ thứ, hai giỏ kéo, chớ sách không nổi. Má tôi kéo giỏ, chị em tôi đi theo, đứa máu quần, đứa máu áo. Tôi nói nhiều thức ăn quá, ba ăn đâu hết. Má tôi nói, vô chia cho anh em ăn cùng, khi người khác có chia nhau. Tôi còn nhớ, và thấy ba tôi giận chăng ở trần ngồi xếp bằng, tôi ngồi bên gối ba, em ngồi bên. Ba tôi ôm hôn con, tôi thương ba tôi lắm, mỗi lần thăm ra về là khóc. Đồ ăn bánh mì đem vô, nó lấy dao mổ ra xét coi có để đồ gì không. Nội tôi nói ba tôi hay thương anh em, mua một cây vải lục soạn trắng cắt may 4 bộ đồ, đem đi về vali trống, nói chi anh em bận má ơi, may cái khác. Tính tình ba tôi rất tốt bụng, ở chợ ai ăn hiếp, ai làm vô can. Ba tôi đi hoài, má tôi ở nhà mình buồn nên đi đánh bài tứ sắc giải khuây, riết rồi ghiền luôn. Tội cho nội tôi già, ngồi mỏi mắt trong con khóc hoài, tre khóc măng. Ngày ba tôi chết lúc tôi 15 tuổi, ba tôi có nhà sách bên Cần Thơ. Lúc đó tôi còn nhớ có qua bên ấy, người dượng tôi thuật lại, kỳ sau cùng in tài liệu đem về nhà sách, nó xét mới bị kêu án 5 năm rồi đưa ra Côn Đảo, sau đó chết. Hòa bình rồi, tôi cùng con tôi ra Côn Đảo tìm mộ, về thành phố làm mộ bia ra, mấy chú làm lễ truy điệu. Tôi và em tôi mới yên lòng, có cô hướng dẫn, dẫn đi mấy nhà giam tù chính trị rất ghê sợ, dã man đối với người bị tù đầy, nghe đâu ba tôi bị kiết hay bị tụi nó chích thuốc chết. Tài liệu viết năm 2004, cung cấp cho đồng chí Sao Vàng. Những kỷ niệm về người cha thân yêu. Tôi là Châu Thị Nhật Hồng, tự Hồng Nhật, là con gái thứ hai. Chị cả là Châu Thị Hồng Hoa, con của ba Châu Văn Sanh và mẹ Võ Thị Phối ở làng Chánh Hội, quận Tam Bình, nay là Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Mùa đông năm nay 2008, tôi và ông xã đang co ro trong nhà trên bờ biển Nam Đại Tây Dương, Atlantic. Chợt đâu anh phát thư đến, đưa cho một phong bì lớn màu vàng. Tôi thấy tên người gửi, Huỳnh Quang Thư. Mừng quá vội vàng mở ra xem. Đó là những phát thảo đầu tiên của quyển sách này. Hai chúng tôi im lặng, nước mắt tuôn ra vừa mừng, vừa thương nhớ. Vì vết thương lòng được gợi lại từ thuở ấu thơ đến bây giờ, đã hơn 70 năm qua, mà hai đứa tôi thường nhắc cho các con nghe. Vợ chồng tôi cứ xót xa và tưởng tượng việc làm của ba mẹ tôi đã mai một. Chúng tôi vô cùng cảm ơn em Huỳnh Quang Thư đã khổ công khó nhọc dẹp bỏ việc nhà để lặn lội nhiều nơi xa xôi sưu tầm thành tích của cha chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các anh chị làm việc ở Vĩnh Long, Mang Thít, cảm ơn các ông bà, cô bác ở các địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ. Tôi sinh ngày 1 tháng 10 năm 1931. Khi lớn lên, mẹ tôi kể lại, cuối tháng 9 năm 1931, mẹ tôi khệ nệ mang đồ đạc và nhiều thức ăn để lên Sài Gòn vào khám lớn để xin thăm ba tôi vì đi đường xa, phần mang tôi trong bụng rất nặng nề, gần sanh. Khi được giáp mặt ba tôi, mẹ tôi rất mừng rồi nghẹn ngào tuôn nước mắt nên không bình tĩnh để nói chuyện nhiều, chỉ trả lời những gì ba tôi hỏi và nhận những lời ba tôi khuyên. Ráng săn sóc má, dạy dỗ các con, anh rất biết ơn. Hết giờ thăm nuôi, mẹ tôi trở về nhà dì Hai Chánh ở Bà Chiểu, dì trước ở Cái Nhum. Hôm sau, mẹ tôi thấy trong người mỏi mệt nên ra chợ Bà Chiểu mua sắm ít đồ và luôn tiện ghé nhà thương xin thăm thai. Khám xong, cô mụ bảo, chị vào phòng ngay. Mẹ tôi lên nằm trên bàn sanh, cảm thấy bụng đau, mẹ tôi nín hơi chịu đau. Bỗng cô mụ cười và báo tin là con gái. Mẹ tôi thở phào, vừa mừng vừa nghĩ, cảm ơn trời Phật. Trời sắp tối, dì Hai Chánh thấy mẹ tôi chưa về nhà, dì báo tin và nhờ mấy người quen đi kiếm, nhưng không gặp. Dì chợt nhớ lúc đi, mẹ tôi có nói sẽ ghé nhà thương xin thăm thai. Dì liền đi ngay vào nhà thương, dì mừng quá khi thấy mẹ con tôi nằm trên giường, và dì vội vàng đi đánh điện tín về Cái Nhum cho nội tôi hay. Nằm trên giường sanh với tôi mà mẹ tôi lo trăm mối, phần trong túi còn tiền quá ít. Mẹ tôi định nhờ dì Hai Chánh bao cho một cái xe về Cái Nhum, rồi mẹ tôi sẽ trả tiền sau. Mẹ tôi nằm mơ màng, vừa tủi thân, vừa van vái xin trời Phật cho được bình an và may mắn. Bỗng có một bà sồn sồn đến hỏi mẹ tôi về sức khỏe và chuyển lời thăm hỏi của ba tôi và dặn nhớ đặt tên con là Nhật Hồng. Bà liền từ giã và gấp rút đi ra. Mẹ tôi ngơ ngác vì không hiểu tại sao ba tôi biết mẹ tôi sanh và nằm ở đây. Thật bí mật và hay quá. Rồi khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, có một ông trung niên, đội nón nỉ xám, ăn mặc đàng hoàng đến chào hỏi mẹ tôi. Chị phải là chị Bảy Lời? Dạ phải. Chị định chừng nào về? 2 ngày nữa, nhà thương chỉ cho ở tối đa 5 ngày. Vậy chị thu xếp, sáng mốt lối 9 giờ sáng tôi đem xe lại đây và đưa chị về dưới Cái Nhum. Mẹ tôi ngơ ngác và từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mẹ tôi tưởng chừng như một giấc mơ. Từ Sài Gòn về Cái Nhum trên 150 km, xe chạy gần 4 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi ngồi trên xe mà đầu óc nghĩ lung tung, gần như rối loạn. Đến Cái Nhum, xe đậu ngoài bến. Anh lái xe lật đật xuống mở cửa, gom hành lý và giúp mẹ tôi ôm tôi xuống xe, đi vào nhà và hỏi mẹ tôi, có đủ đồ chưa chị? Cảm ơn, đã hết rồi. Mẹ tôi chưa kịp hỏi để đưa tiền xăng, xin địa chỉ để ghi ơn chú, thản nhiên và vội vã. Chú chào bà nội tôi, mẹ tôi rồi ra xe về Sài Gòn, không kịp uống nước. Mẹ tôi dựa cửa nhìn theo, mơ màng như một giấc chiêm bao. Rồi mẹ tự trách sao mình quá thật thà, hơn 3 giờ ngồi trên xe mà không hỏi tên và địa chỉ của ông ấy, mà chỉ lo cho tôi, ôm tôi trong lòng co ro, vì sợ tôi có thể bị cảm lạnh. Mẹ tôi tiếc quá, trách sao mình quá thật thà, biết chừng nào gặp lại ân nhân đó mà mình đã mang ơn. Mẹ nghĩ nghĩa cử ấy thật có 102 trên đời. Xin trời Phật gia ân cho ông ấy. Thời gian thấm thoát, chị em tôi lớn lên, mẹ tôi sanh thêm cho chị em tôi một em trai bụ bẩm tên Hồng Sơn và một em gái tên Hồng Quang. Mẹ tôi nói thỉnh thoảng ba con bị bắt đi tù, rồi bà nội và mẹ lo chạy tiền được thả. Mỗi lần được về nhà là tặng cho các con một đứa em. Ba con cũng ham làm việc, lần đầu mở một nhà máy xay lúa gạo ở gần chợ Ngã Tư, xã An Đức, quận Châu Thành, bây giờ là huyện Long Hồ, rồi bị tù phải sang nhà máy lại cho ông Bảy Bồi hoạt động cho đến sau này. Ba con ra tù có mở một nhà bán sách ở Cần Thơ hiệu Đời Mới, rồi lại ở tù nên sập tiệm. Ba con rất thương bà nội, mẹ và các con nhiều lắm. Mẹ tôi ngồi im lặng, nước mắt chảy và trầm ngâm, làm cho tôi và chị hai tôi cũng khóc, theo tự nhiên không biết vì quá thương ba tôi hay khóc theo mẹ tôi. Ngừng một chút, mẹ tôi kể tiếp. Mẹ và bà nội khổ với ba các con rất nhiều, nhưng mẹ cũng thương nhiều và kính nể ba con lắm. Vì ba con có hiếu với bà nội, kính trọng ông bà bên ngoại và tất cả bà con, ba con luôn can đảm chống sự bất công, thương người khó bị hiếp đáp, nên bị đi tù hoài. Dù hoàn cảnh nào, ba con vẫn luôn thương nhớ bà nội, mẹ và các con. Đó là một an ủi lớn làm cho mẹ kính nể và thương nhớ ba các con mãi mãi. Việc đối xử của ba tôi với bên nội, bên ngoại. Mẹ tôi kể, ba con rất có hiếu, đi săn có thịt, đi Sài Gòn mua đồ về vẫn tặng đủ cho bên ngoại, bên nội, mẹ và các con. Khi ba con ra tù về nhà, bà nội sợ ba bị tù nữa, nên kêu mẹ lên Sài Gòn nhờ ông Hai Sâm lo cho ba con đi nước ngoài. Ông làm Combi Message Maritime, được đến Hồng Kông, bà và mẹ rất mừng, hy vọng ba con ở luôn bên đó. Nhưng ít tháng sau bà con trở về đem nhiều quà tặng. Tôi nhớ rõ, chị hai và tôi được hai giường ngủ nhỏ bằng sắt sân trắng, có nệm, nhiều kẹo sô-cô-la và hai cặp da để đi học. Một cái mái có ống dòm, có nút vặn bên mặt, đặt trên một cái giá có ba chân, có nút điều chỉnh cao thấp. Chị em tôi thích xem hình trong đó, cảnh Hồng Kông, Paris, tháp Eiffel, Côte d'Ivoire. Bà tôi có xe hơi hiệu Dallas, mui vải tự động vươn lên và sập xuống để chở gia đình đi du lịch. Hôm mùa hè, ba mẹ tôi đem xe lên ngã tư Long Hồ để cùng ông ngoại, bà ngoại đi Cap Saint Jacques, Vũng Tàu, nghỉ mát. Khi xe ra khỏi Sài Gòn, ba tôi chạy nhanh, ông ngoại lo rủi ro nên nói, Năm, con bớt tốc độ. Ba tôi không bớt mà lại tăng, ông ngoại giận lắm và không thèm nói chuyện với ba tôi nữa. Đến nơi, ông ngoại rút cây dù định đánh đít chàng rể, nhưng ba tôi có lẽ biết nên nhảy xuống đóng cửa xe rồi đi vô đám đông để tránh. Khi lên khách sạn nghỉ, ba tôi lên sau và xin lỗi với ba vợ. Con sợ ba má mệt nên con mới chạy mau. Ông ngoại tôi cười trừ. Việc đối xử của ba tôi với bạn bè. Khi chị em tôi lớn được cho đi học ở trường Bà Phước ở nhà thờ Cái Nhum, ba tôi có tạo miếng vườn cách nhà 500 mét. Ba tôi trồng nhiều cây trái và cất nhà để ở. Bạn bè tới lui thường lắm. Tôi còn nhớ chị nữ, Phan Văn, có anh trẻ nhất là anh Bôn. Anh này đến nhà ba tôi bằng đường tàu, chạy từ Cà Mau, Cần Thơ, Trà Ôn, Tam Bình, Cái Nhum, Mỹ Tho. Thấy khách đông, nội tôi lo, kêu ba tôi hỏi, Con, có hai người nào mà ở trong nhà lâu quá vậy? Dạ, đó là thầy Ti và thầy Tấn con mời về để dạy Hồng Hoa và Hồng Nhật học. Sau này, tôi biết thầy Ti là ông Nguyễn Văn Linh. Sau này nghe cô Bảy Huệ, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Linh kể lại. Đúng ra lúc này, Nguyễn Văn Linh lấy tên là Tụy, ý nghĩa là tận tụy. Sau 1975, giải phóng đất nước, vợ chồng tôi có gặp các bạn của ba tôi, chú Phạm Văn Kim, cựu xứ ủy viên, chú Bảy Trấn, nhà báo, chú Tư Đại, cựu xứ ủy viên, chú Phan Dân, chú Dương Quang Đông, Nguyễn Văn Nhung. Chú Bảy Trấn nói, bà cháu rất tốt với bạn bè và thường giúp đỡ, lần nào lên Sài Gòn cũng ghé nhà báo của tụi chú hỏi thăm, thường mời hết anh em đi ăn, mà cháu biết không, thường ăn ở Palace Continental, nhờ vậy mà tụi chú và anh em nhà báo được ăn cơm tây. Chú thích, trước khi quyển sách được đưa đi in, thì người viết nhận thêm thông tin sau, theo nhà báo Kim Tinh, nguyên phó tổng biên tập báo ấp Bắc, Tiền Giang, kể lại, khoảng năm 1990-1991, ông và cậu Nguyễn Hoàng Phong có gặp ông Nguyễn Văn Trấn, bí danh Bảy Trấn. Khoảng năm 1937-1938, phụ trách báo Le Peuple tại Sài Gòn, biết cậu Hoàng Phong là cháu ngoại Công Tử Lời, ông Trấn mới kể, Công Tử Lời đặc biệt lắm, rất giàu mà rất mê cách mạng, có lần gặp tôi, biết báo có khó khăn về tài chính. Công Tử Lời vội đi mua một quyển sổ tay, xé hết các trang ruột ra, thay vào đó, ông để vào một xấp tiền. Ghé tòa soạn, ông kín đáo trao cho tôi. Số tiền đó đã giúp báo vượt qua cơn ngặt nghèo, kỷ niệm đó tôi nhớ mãi, thương ảnh lắm. Đọc tiếp. Việc đối xử của ba tôi với các tá điền. Có lần theo ghe đi thâu lúa ruộng, bà nội tôi làm đồ ăn riêng cho ba tôi. Khi vô ruộng đến bữa ăn, ba tôi bảo các người làm đem hết đồ ăn ra ăn chung. Qua nhiều nhà tá điền trong đồng ruộng, Ba tôi thấy có cái nhà sao mà tồi tàn, nhà trống trơn, chỉ có một chõng tre và khạp đựng nước, vân vân. Ba tôi kêu anh tá điền lại hỏi, sao nhà anh tệ quá vậy? Cô Bảy nghĩ coi, làm không đủ ăn, hết mùa đông lúa ruộng rồi còn ít quá, phần mấy năm trời không cho trúng mùa cậu Bảy à. Anh muốn có nhà mới ở không? Anh tá điền đứng gãi đầu cười cười, điều đó không ai mà không khoái hả cậu? Anh dọn hết đồ trong nhà ra xa đi. Không biết cậu chủ muốn gì, nhưng là lệnh nên cứ nghe theo. Lời anh tá điền dọn đồ xong, ba tôi châm lửa đốt căn nhà cũ. Anh tá điền lo lắng đứng nhìn, nhà mình cháy ra tro mà không biết phải làm sao. Thì ra, ghe chở đầy lúa về nhà, ba tôi tìm ông nội tôi. Tía tía, con lỡ làm cháy nhà người ta rồi, tía cất đền cho người ta cái nhà khác. Ông nội tôi la mắng ba tôi là đồ báo hại. Rồi hai hôm sau, nội tôi đưa tiền cho thợ và người nhà vào ruộng cất mới lại cho anh tá điền. Một dịp khác gần đến ngày Tết, có một anh tá điền đến hỏi vay ông nội tôi 10 giả lúa. Nội kêu, lời, con cầm chìa khóa đây, con xuống mở cửa vựa lúa cho ảnh xúc 10 giả. Khi vào vựa lúa, ba tôi hỏi, anh vay 10 giả rồi mùa tới trả mấy giả? Dạ, 12 giả đó cậu. Anh cứ xúc đủ 12 giả, rồi mùa tới nhớ trả cho tía tôi đủ 12 giả. Dạ, cảm ơn cậu. Anh vui mừng cực độ, cảm ơn cậu tôi về. Ba tôi cũng cảm thấy rất sung sướng. Việc đối xử của ba tôi với trẻ con. Có một lần tôi chơi xóm cây bàn, tôi ghé nhà anh Thà, em dì Tư Đỏ, người phụ việc ở nhà ba mẹ tôi. Tôi thấy nhà rất nghèo, con anh nhỏ hơn tôi chừng 1-2 tuổi, mặt mũi tèm lem, ở truồng. Tôi liền trở về nhà, đi thẳng lên phòng, soạn một bộ quần áo của tôi. Tôi nhét sau lưng, kéo áo đậy lại, vừa xuống lầu thấy ba mẹ tôi ngồi trên đi văn gần cửa. Tôi sợ quá nên đi thụt lùi, mặt mày tái mét. Mẹ tôi thấy vậy kêu tôi lại, và dở áo lên thấy bộ đồ. Tôi sợ run muốn tè ra quần. Ba tôi thấy vậy, vỗ đầu tôi hỏi, con làm gì vậy? Rồi nói với mẹ tôi, mình đừng làm con nó sợ. Tôi nói, con lấy đem cho con anh Thà, vì nó ở truồng tối ngày. Ba tôi cười rồi nói, con cứ đem cho đi. Tôi mừng chạy một mạch đến nhà anh Thà. Ba tôi nói với mẹ tôi, con có lòng tốt, mình đừng rầy la nó. Tôi nhớ rất rõ, lúc ba tôi đem chiếc xe Delage về để ở sân chợ, các trẻ em bu lại sờ mó một cách thích thú. Ba tôi hỏi, mấy em có muốn đi xe hơi không? Bọn trẻ nhỏ rất vui mừng, nhưng đứng im và lặng thinh, cứ tưởng là ba tôi nói chơi. Ba tôi bước lại mở cửa, em nào muốn đi thì leo lên. Bọn trẻ ào lên, ba tôi đóng cửa xe rồi mở máy chạy lên Long Hiệp chơi, ngã tư Cái Nhum, Trà Vinh, Vĩnh Long, độ 11 km. Các bà mẹ không thấy con, túa ra đi tìm. Xe trở về, các em xuống xe, miệng cười toe toét, đi khoe khắp xóm. Mấy bà mẹ thì mắng yêu, các con đi sao không nói cho ở nhà biết, làm má lên ruột. Những ngày ảm đạm. Từ năm 1943-1944, chị em tôi phải nghỉ học về nhà trong lúc đang ở nội trú trường Pansiona Khương Hữu Phụng ở Vĩnh Long. Vì có nhiều thay đổi của thế giới, bọn phát xít Đức chiếm Âu Châu và Nhật Bản chiếm Á Châu, Việt Nam đứng lên giành lại chủ quyền trên tay của Pháp Nhật. Một sáng mùa thu, còn vài ngày nữa ba tôi mãn hạn tù. Bà nội, mẹ và chị em tôi rất vui mừng và hy vọng ba tôi sẽ về. Bỗng nhận được tin như sét đánh. Giấy báo ba chúng tôi đã chết và đã chôn ở Côn Đảo. Cả nhà tự hy vọng tràn trề rồi cũng tuyệt vọng. Sau đó, tôi cảm thấy không còn sự đau đớn nào hơn. Cả nhà im lặng, nước mắt tuôn trào và đứng chết trân, giống như cây cản nước của bờ sông Măng Thít. Rồi theo thời gian, cái gì cũng qua. Mẹ tôi lo thờ cúng, rước thầy về tụng niệm và cho chị em tôi những khăn tang. Và từ đó, chị em tôi cảm thấy mình đã mồ côi cha. Và tính ra, ngày 25 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ của ba tôi. Hôm nay, mặc dù gia đình tôi sống ở xa, cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất, Chúng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương và luôn giữ những cái đẹp của quê nhà. Chúng tôi cũng hài lòng mỗi ngày nhìn lên bàn thờ của ba mẹ có một lọ hoa hồng tươi. Kính bút: Châu Thị Nhật Hồng, Nguyễn Hữu Phương, Virginia, USA, 10 tháng 2 năm 2009. Những mẫu chuyện đời thường của ông ngoại tôi. Ghi theo lời kể của cô Nguyễn Thị Hồng An, con của chị Châu Thị Nhật Hồng, tự Hồng Nhật, điện thoại về từ California, USA, sáng 7 tháng 3, 2009. Năm 1982, tốt nghiệp Đại học Nha Khoa Sài Gòn, tôi được phân công về Vĩnh Long công tác. Nhờ vậy có 2 năm, 1982-1983, tôi ở với bà ngoại tôi để đi làm tại 87 Trân Nữ Vương, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Lúc đó bà ngoại tôi nuôi các em Phong, Hằng, Nhã, Lan, Khánh, con dì Năm Hồng Quang. Trong nhà, tôi là cháu gái lớn nhất nên thường được ngoại sẻ chia tâm sự. Có nhiều đêm, bà ngoại không ngủ được. Thấy tôi còn thức, bà ngoại tôi kêu lại ngồi kế bên, kể chuyện đời xưa, chuyện thời con gái, chuyện lấy chồng, làm dâu, chuyện tình yêu của ông ngoại, chuyện đi nuôi ông ngoại tôi trong tù vì tội dám làm cộng sản. Gia đình ông cố ngoại tôi gia giáo, nền nếp, con gái được dạy dỗ cẩn thận, cho đi học, nhưng chỉ học hết tiểu học thì nghỉ ở nhà lo nữ công gia chánh. Phận gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngoại tôi về nhà chồng rất chân chất thật thà, nhờ vậy ông bà cố nội tôi cũng thương, đặc biệt là ông cố rất tử tế. Lúc ông ngoại cưới bà ngoại cũng là thời điểm ông tham gia cách mạng nên hay vắng nhà. Bà ngoại tôi buồn, làm dâu rồi lủi thủi nuôi con. Mỗi lần ông ngoại bị bắt là một lần bà ngoại tôi hết hồn, lo sợ, nhất là lần đầu thất kinh hồn vía. Bà ngoại không hiểu biết gì chuyện chánh trị, rất mơ hồ việc làm của ông ngoại tôi. Chỉ nghe nhiều người nói ông ngoại tôi làm cách mạng, chống bọn Tây nên bị bắt và bị đánh đập nhiều lắm. Là gái quê, chỉ biết nội trợ, nhưng thương chồng và được chỉ dẫn của bà con, bà ngoại tôi tất tả hỏi thăm nơi ông ngoại tôi bị giam giữ, rồi lo đi thăm nuôi, lo chạy dạy cho ông ra tù, với sự hỗ trợ của bà cố nội tôi và những người bà con xa gần. Ông ngoại tôi cứ vào tù ra khám như cơm bữa, rồi bà ngoại tôi cũng quen dần với cuộc sống bất bình thường của vợ một công tử mà đi làm cộng sản. Tuy rất buồn và khổ, nhưng bà ngoại tôi cũng phải chịu đựng. Có điều, thời gian ông ngoại vắng nhà, bà ngoại tôi buồn lại bị chồm xóm chị em rủ rê chơi bài tứ sắc, trước để giải sầu, sau rồi ghiền luôn. Ông ngoại tôi rất ghét bài bạc, lúc đầu có khuyên bảo, sau nổi cơn thịnh nộ. Bản tính ông hào hoa nhưng rất nóng nảy. Có lần, nổi cơn giận, ông đánh bà ngoại một bạt tai vì tội không chịu bỏ bài bạc. Bà ngoại tôi nói, một phần ổng ghen nữa. Nghe bà ngoại đánh bài có mấy ông ngồi cùng sòng, ổng ghét lắm. Tại ổng bỏ đi hoài, sợ bà ngoại quen mấy ông đó rồi bỏ ổng. Ngoại tôi buồn buồn nhớ lại, ông ngoại con thương vợ, thương con, có hiếu với ông bà cố. Có vài lần ông nói với bà ngoại, trên đời này, người tôi thương yêu nhất là mình. Tôi đi đây đi đó giao tiếp với nhiều người, 100 đàn bà nơi này, nơi khác, không ai bằng mình hết. Bởi vậy mình phải hãnh diện và yên lòng. Như một nỗi nhớ mênh mông, bà ngoại tôi kể tiếp. Điều ông sợ nhất là bà ngoại không yêu ông, bỏ mặc ông. Có lần chuẩn bị dọn mâm cơm, ông làm như vô tình, bày một dãy hình của mấy người đẹp, rồi liếc xem bà có để ý hỏi han hay ghen tuông gì không. Bà ghen là ông mừng lắm, vì có yêu mới ghen. Con biết không, hồi ở Côn Đảo, ông có gửi về một lá thư rất là tha thiết nhớ nhung. Ông xin lỗi bà ngoại vì tự không làm tròn trọng trách một người con, một người chồng, một người cha, gửi gắm bà cố và Hồng Hoa, Hồng Nhật, Hồng Sơn, Hồng Quang cho bà ngoại chăm sóc. Còn việc đánh bà, ông nói, ra đây nhớ em, nhớ các con, nhớ lần nổi nóng đánh em. Tôi thấy tôi có lỗi với em và xin em hãy rộng lòng tha thứ cho một người có lỗi, đã biết lỗi của mình, nỡ lòng nào em không bỏ qua cho. Lá thư viết bằng mực tím, bà ngoại còn cất trong tủ sắt, con có muốn đọc không? Không hiểu sao lúc đó tôi đã không đọc lá thư mà ngoại kể. Giờ nhớ lại tiếc thì đã quá muộn rồi, bà ngoại tôi mất đã 16 năm. Giờ nghe kể chuyện ông ngoại, nhớ bà ngoại, tôi thương cả hai người, mỗi người mỗi cảnh, ai cũng khổ. Nhưng tôi cũng rất hãnh diện về người ông anh hùng của mình, xuất thân từ gia đình giàu có, thay vì yên lòng sống trong nhung lụa một mình, ông đã chọn con đường hy sinh cao cả cho độc lập dân tộc và hạnh phúc cho muôn nhà. Nay tuy sống xa quê hương, qua bà con, bạn bè, tôi biết đất nước mình đang từng bước đi lên làm giàu. Tôi rất mừng, nghĩ rằng sự hy sinh của ông ngoại tôi và các anh hùng liệt sĩ đã phần nào được đền đáp. Cháu ngoại, Nguyễn Thị Hồng An. Ông cố tôi. Trích bài viết của cô Nguyễn Thị Hồng Mỹ, con chị Hồng Nhật, gửi về từ Virginia, USA, viết vào khoảng năm 1998-2000. Hồi năm mấy không nhớ, có một người đàn bà dẫn đứa con trai từ làng Nhật Tảo ở miệt Cai Lậy đến huyện Cái Nhung để tìm kế sinh nhai. Nơi đây bà gặp một người đàn ông gá nghĩa vợ chồng, những tưởng người này sẽ giúp mình nuôi nấng đứa con trai. Nào ngờ ông này nghiện rượu, bình thường rất tử tế, nhưng khi uống rượu vô rồi thì đánh đập, chửi bới cả mẹ lẫn con. Có một hôm vì nóng lòng bênh vực cho mẹ nên cậu nhào vô đánh lại ông. Thế rồi kể từ đó cậu bé không dám trở về nhà. Ban ngày thì sống lây lất ở nhà lồng chợ Cái Nhung, tối đến mới lén về nhà dưới bếp. Nơi đó mẹ cậu để chén cơm và tí đồ ăn cho cậu, hừng đông thì lại chui ra lang thang ngoài chợ. Mấy người bạn hàng thương hại cho chút đồ ăn đỡ già. Nghèo lắm, cậu bé chỉ có một bộ quần áo mặc, thân thể lem luốc. Người ngoài chợ không biết cậu tên chi, cứ gọi là Mực vì cậu đen đúa. Cậu bé đó là ông Châu Xuyên, mà mãi về sau này ở huyện Cái Nhung cứ gọi là ông Hai Mực. Mực cứ sống như vậy ngày lại ngày qua, cho đến một buổi sáng, người mẹ thức dậy dọn dẹp mới phát hiện hũ mắm đêm hôm bà để ra cho con ăn đã ôi thiêu mà bà không biết. Đứa bé vì quá đói nên ăn ngon lành cũng không hay. Người mẹ thương con quá, liền quyết định bỏ người đàn ông đó ra đi. Hai mẹ con chẳng biết làm sao để sống. Cậu bé này trời sinh rất khéo tay, mới nảy ra ý lấy đất sét nặng ra hình, phơi khô rồi mang đi bán. Nặng được một mớ chút chích, hình tượng nhỏ nhỏ, rồi xách lòng vòng hỏi người ta để bán. Rồi bỗng một hôm, có người đàn bà có lẽ là người giàu có, từ tâm, đã mua hết hàng cho cậu bé. Mừng lắm, cậu đem hết tiền về cho mẹ, rồi tiếp tục làm nữa để bán. Bà tiền ấy mua được cho cậu vài ba lần. Có chút vốn, người mẹ mới mua đậu phộng về rang rồi gói lại cho con bưng đi bán. Mực nhờ trời cho cái duyên mua bán bao nhiêu cũng hết. Bán đậu phộng, rồi bán mía, có được số tiền khấm khá. Mực đi học nghề thợ bạc, rồi mở tiệm thợ bạc, rồi mở tiệm hàng xén, rồi mua nhà, rồi mua ruộng, rồi mua đất. Tiền vốn cứ nở dần ra, ông Hai trở thành đại điền chủ ở chợ Cái Nhung. Nguyễn Thị Hồng Mỹ.